Tiếp theo, Ngài dạy, bất dụng thương tâm tấu bạc, đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Ngài nói chẳng cần đem cái tâm tấu bạc, tức là so sánh, tính toán, tìm cầu, mà chỉ tình bất phụ vật, tức là cái lòng mình, cái ý mình, nó không có dính giá vào các sự vật, thì sự vật đâu có ngại được người. Thấy không? Thấy hết là đơn giản. Không cần đem tâm so tính, mà chỉ lòng mình chẳng chạy theo vật, thì vật đâu có ngại được người. Như vậy đó là tu thiền ở chỗ đó đó. Thì quý vị thấy tu sao? Là nếu mà mình ngồi mà tâm nghĩ này tính cái kia, đó là tấu bạc, tức là so sánh suy nghĩ, thì bây giờ không cần dùng cái đó, mà chỉ cốt yếu chúng ta làm sao. Bởi vì ở chỗ này có lắm người cũng nói tu thiền, mà khi tu thì áp dụng theo phương pháp chánh tư duy Đức Phật nói ở trong các kinh A Hàm, ngồi là cứ dùng một cái đề tài nào đó suy đi xét lại, tính tới nghĩ lui, nghiền ngẫm cho ra cái lý đó, thì đó ở đây Tổ Quy Sơn gọi là đem tâm mà suy tính tấu bạc, đó là vậy. Tức là đem một đề tài mà nghiền đi ngẫm lại, xét tới xét lui cho ra ý vị, thì người ta thấy như vậy lâu rồi cái nảy ra một hai ý kiến hay, thì đó nó phát huệ. Sự thực ở đây đối thiền tông không dùng như vậy. Tại sao không dùng như vậy? Bởi vì nếu dùng như vậy thì cái loạn bao giờ hết, thì cái chú ý đó, tạo nghiệp đó bao giờ chỉ dừng, phải không? Cho nên ở đây là cốt làm sao đánh tan cái chú ý, mà muốn đánh tan chú thì không đem một đề tài để cho mình suy gẫm, mà chỉ không cho cái vọng tình này chạy theo sự vật bên ngoài. Ngồi đó mà nếu nó vừa nhớ hồi nãy có người bạn tới thăm, thì như vậy nhớ hồi nãy có người bạn đến thăm lộng a, thì như vậy tức là tình nó đã gì, nó đã gá với vật rồi, phải không? Vật là cái người ngoài, tâm mình nó chạy theo cái người ngoài, thì lúc đó mình liền chặn chú lại, đó là vọng tưởng không có theo à, thì như vậy chú dừng chứ không chạy nữa. Thì cứ như vậy mà đừng cho tình phụ vật, tức là đừng cho tâm mình chạy theo một cái cảnh nào, người, vật, vân vân, cho tới danh ngôn hay là những lời nói. Chúng ta loạn nhất là do những cái danh ngôn, phải không? Đưa ngồi thực nhớ câu gì đó thì loạn, đưa ngồi thực nhớ lời nào đó hay quá loạn, nó là đủ thứ loạn. Loạn lần đầu thì loạn những cái thơ, nhớ người, nhớ cảnh, lần lần loạn những cái tế, nhớ những câu trong sách, nhớ những lời trong kinh, nhớ lời người này, câu người kia, rồi lại lâu lâu không nhớ những cái đó, lại khởi nghĩ hay, nghĩ cái này hay hay, rồi cái hay quá cho nên không là bỏ, sợ mất những ý kiến hay đi, rồi phải ráng suy nghĩ tính ra, như vậy là nửa tiếng hồ chạy theo mấy chú. Đó là những cái mà người tu thiền thường mắc phải. Mà quý vị thấy vừa giới niệm thì tình đã phụ vật rồi, phải không? Có khi nào quý vị nghĩ mà không có danh ngôn, không có giả tướng mà nó nghĩ được không? Nghĩ là phải có một câu nói nào, có một cái ý nghĩa gì nó mới nghĩ theo được, chứ không là nó không có nghĩ. Cho nên cái đó, cái mà khi mình ngồi im phân sắc, không thấy người, thấy cảnh bên ngoài, mà lát anh nhớ cái này, có hình cái đó, lát nhớ cái kia, có hình cái kia, hoặc nhớ câu nói, thì có từng lời trong đó, thì cái đó gọi là gì? Gọi là pháp trần. Thì nó không gá những cái vật, hiện có mặt ở bên ngoài, mà nó gác bóng dáng của những vật lưu ở trong tâm nó, gọi là gá với pháp trần, thì như vậy cũng là phụ vật rồi, tức là gá với vật ở trong lòng mình, à, trong tâm mình biết ra là cái đó là cái pháp trần. Vì vậy cho nên cái chủ yếu của chúng ta tu làm sao đừng cho tâm gá với vật, thì như vậy tất cả sự vật bên ngoài, thấy họ, thấy người, thấy cảnh mà tâm không duyên theo, thì như vậy cảnh người có làm chướng mình không? Chướng không? Dầu vàng để tới đóng trước mặt mà tâm không giới niệm thơm, dầu sắc đẹp ở trước mắt sờ sờ mà lòng không giới một niệm, dầu tất cả cái gì ở trước hết đầy đủ mà tâm không có động một niệm, thì có cái gì làm chướng mình? Ai làm chướng mình? Thì như vậy để thấy rõ, nếu lòng mình đã sạch thì tất cả cái gì bên ngoài đều không chướng hết. Chướng là tại trong này, như trong mai tôi nói, nó có cái bọn quỷ nằm sẵn trong này, để thấy ra ngoài nữa thì nó làm nội công ngoại kích, thì nó sẽ đánh tan mình, phải không? Cái thành trì giới luật, cái thành trì thiền định gì cũng bị tụi nó phá hết. Cho nên cái quan trọng là trong sạch thì ở ngoài không có hại được. Cho nên có một vị thiền sư, người đến tham vấn hỏi ngài, nói thưa ngài thế nào là giải thoát? Ngài đáp: tâm cảnh không đến nhau là giải thoát. Tâm cảnh không đến nhau là giải thoát. Khó hiểu vô cùng, phải không? Cái giải thoát người ta tưởng là phải bay lên, không phải cái gì cao siêu. Ngài nói tâm cảnh không đến nhau là giải thoát, thì chính đó là câu này. Tình không giá vật thì vật đâu có ngã mình. Mình và vật đều như như, thì đó không phải là bồ đề còn đi nữa. Đó, thì như vậy chúng ta thấy cái giải thoát đâu có xa. Thưa quý vị truyền ở đọc, mình cứ nghĩ là giải thoát là đời này đời kia, nhiều đời nhiều kiếp nữa mình tu sao đó mới giải thoát. Nhưng với con mắt thiền sư nói vậy, bao giờ tâm mình đối với ngoại cảnh, cảnh là cảnh, tâm là tâm, không dính nhau, thì lúc đó mình phải giải thoát. Sao kỳ lạ vậy? Bởi vì giải thoát ở đây có nghĩa là không bị cột trói. Mà ai cột trói mình? Nếu tâm và cảnh nó cột nhau, nó kẹt nhau, thì đó là kẹt, thì không giải thoát. Còn hai cái dính lời nhau thì cái gì dính thế nào? Đó là giải thoát. Như vậy ai trói mình? Chính là vì cái vọng tưởng tự trói mình ở trong sanh tử. Thì như vậy chỉ biết vọng tưởng thì sanh tử biết chứ có gì. Như vậy quý vị tin không? Giải thoát như vậy đó. Chứ không phải mình cứ tưởng à, tu rồi khi nào đó mình sẽ siêu sức tam giới. Quý vị chỉ siêu sức tam giới, mình cứ tưởng tượng đi lên đi đâu không thẩm xa đó, phải không? Lên đó rồi có cái gì lạ lắm, ngài vô trong đó rồi tức là giải thoát. Chứ còn ở đây là không giải thoát, ở đây là còn lúc nào mình tưởng như vậy. Nhưng mà thiền sư không thấy vậy, thấy ngay đi đây tâm cảnh nhất như đó là giải thoát. Thì cũng ăn cũng nói cũng mặc cũng đi cũng đứng cũng làm như tất cả người, mà tâm họ nhất như rồi thì người đó làm thắng. Còn nếu trong cảnh này mà tâm chạy theo ngoại cảnh, dù làm cái gì hình dáng thế nào đi nữa mà tâm cứ chạy theo cảnh hoài, thì người đó cũng không phải là thánh. Thánh là ở chỗ ngay trong cảnh này mà không dính cảnh, đó là người giải thoát hiện tại. Như vậy chúng ta mới thấy rõ sự tu hành giác ngộ và giải thoát không phải là sao. Như vậy chúng ta giác ngộ cái gì? Bây giờ nãy giờ tôi nói đó là căn cứ vào cái giải thoát. Bây giờ thử hỏi, giải thoát là cái quả của cái giác ngộ. Giác ngộ là nhân, mà giải thoát là quả. Nếu không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát. Thì quý vị thử hỏi mình giác ngộ cái gì? Đọc lại câu hồi nãy: nội ngoại chi pháp tận chi bất thật, tùng tâm biến khởi tích thị giả danh, là giác ngộ. Thấy không? Đó, chính cái đó là cái giác ngộ đó. Bởi vì mình chọn biết các pháp trong ngoài thật phải đều không thật, đó là trí tuệ bất ngã. Mà trí tuệ là giác ngộ, lâu nay mình thấy nó thật, ở trong là thân thật, tư tưởng thật, ngoài thì sự vật thật, cho nên mình mê lầm sinh tử. Thì bây giờ mình thấy rõ bên trong cả bên ngoài đều không thật, cái đó là cái mình đã giác ngộ rồi. Bởi mình giác ngộ như vậy, biết rõ nó từ tâm biến khởi đều là giả danh, là giác ngộ. Bởi giác ngộ rồi cho nên tới đây không cho tâm chạy theo sự vật, tâm vật tự nó như như thì giải thoát, đem sự giải thoát. Thì như vậy quý vị thấy tỏ nó hết sức là đơn giản, mà chúng ta thấy được đường lối tu hết sức là tường tận. Khi nào chúng ta biết rõ con người và ngoại cảnh đều là những cái pháp duyên khởi, chỉ có giả danh không thật, đều do cái vọng tưởng gây tạo mà có, biến hiện mà nên, thì lúc đó chúng ta không theo nó nữa. Rồi từ đó chúng ta dứt cái vọng tưởng ấy, không cho chạy theo những pháp giả danh kia, đó là chúng ta đã được giải thoát. Như vậy là quý vị thấy Ngài đã chỉ cho chúng ta phương pháp giác ngộ, phương pháp giải thoát. Đến đây Ngài lại chỉ cho chúng ta thấy một cái gì mênh mang, bát ngát, đầy khắp vũ trụ, ngậm tình pháp tấm châu lưu, mạc đoạn mạc tục, văn thiên chiến sắc, cái thị tầm thường, giá viên na viên, ứng dụng bất thiết. Đây là Ngài chỉ cho mình thấy một cái hết sức là cao siêu, hết sức là rộng rãi, nhận theo pháp tánh châu lưu. Khi tâm và cảnh không dính nhau rồi thì lúc đó chúng ta không còn bị lệ thuộc. Lệ thuộc vào cái gì? Lệ thuộc vào cái vọng tình mà chấp là mình. Thường thường quý vị khởi nghĩ thì nó ai nghĩ? Ai nghĩ? Mình nghĩ. Thì cái nghĩ đó mình chấp là mình rồi, phải không? Mình nghĩ thì cái nghĩ mình chấp là mình. Như vậy là mình chấp vọng tưởng là mình. Bây giờ vọng tưởng hết rồi thì cái nào là mình? Cái nào là mình nữa? Hết vọng tưởng lấy gì mà nói mình nghĩ? Thì giờ đó cái nào là mình đây? Thành ra khi vọng tưởng hết, tôi ví dụ như bọt tan. Bọt tan thì chừng đó chúng ta thấy bể rộng. Khi xưa chúng ta chỉ cuộc con mắt nhìn ngay một hột bọt, mình tưởng hột bọt đó là toàn biển. Bây giờ mình đập tan được hột bọt ấy, mình thấy toàn biển mênh mông bát ngát. Khi thấy hòn bọt mất rồi thì mới biết được cái biển mênh mông bát ngát không giới hạn. Thì như vậy đó, chừng ấy chúng ta mới nhập được cái thể rộng lớn của biển, mà ở đây gọi là pháp tánh. Chúng ta lâu nay cứ sống như vọng tình, bao giờ vọng tình hết lặng xuống, ví dụ như bọt tan, chừng đó chúng ta mới thấy pháp tánh trùm khắp không bờ không mé. Mà chỗ đó tổ đạo tính Ngài gọi sao? tâm đồng thái hư hay là viên đồng thái hư, vô kiếp vô duy. Tức là lúc đó rồi mới thấy tròn đầy cả bầu trời, không có kiếp mà cũng không duy. Đó là pháp tăng. Thì như vậy cùng đó mình mới thấy mình không phải là cái ngõ chiếu này nữa, mà mình đầy khắp. Cho nên Ngài Thiện Tài Đồng Tử khi vào lầu các Ngài Di Lặc thì Ngài thấy vô lượng vô biên cõi chư Phật, mà mỗi chư Phật nào thì cũng có mặt Ngài đứng ở trước Ngài đảnh lễ. Đó, thì bởi vì mình nhập được pháp tánh rồi thì nơi đâu mà không có mình, cái chỗ nào thiếu, cái chỗ nào dư, thì chỗ cõi Phật nào không có mặt mình. Như vậy thì quý vị nhập pháp tánh rồi, muốn lễ Đức Phật A Di Đà liền ở trước mặt, muốn lễ Đức Phật Thích Ca liền ở trước mặt, muốn lễ Đức Phật A Xuất liền có trước mặt, đâu cũng có mặt mình ở đó hết. Lo gì mà mình không được thấy các ngài. Đó, thì như vậy khi mà nhập được pháp tánh đó rồi thì mặc cho nó trùm khắp, đừng có cắt đứt mà cũng đừng hành có nối tiếp thêm dài. Nghĩa là lúc đó rồi thì an nhiên tự tại, mây nước thênh thang, không còn phải tuột mà cũng không còn phải tưởng rộng ra, là tự nhiên lúc đó sống an nhàn tự tại. Cho nên các ngài lúc đó thốt ra một câu thành bài kệ, nói ra một lời liền thành những cái câu mà hết sức vàng ngọc quý báu. Còn mình tại vì chưa nhập cái đó cho nên mình nói ra thì toàn là vọng tưởng suy nghĩ, không có cái nào mà phù hợp với đạo hết. Vì vậy cho nên các ngài hồi xưa khi mà nhập được pháp tánh đó rồi, đi đứng nằm ngồi đều là đạo, nói đứng đều là đạo. Còn mình chưa được như vậy thì cái gì cũng là gì, cũng là phàm phu, cũng là vọng tình, cũng là phiền não. Nói ra là phiền não, bởi vì nói ra thì cả là bằng lòng, người kia không bằng lòng, rồi ta bằng lòng thì mình chịu, không bằng lòng mình tức. Thì cứ như vậy mà phiền não hoài. Còn các ngài khi mà đạt được cái chỗ đó rồi thì lúc đó các ngài mới được tự tại, là đầy khắp, không thiếu một chỗ nào mà cũng không dư một nơi nào. Thì sở dĩ được như vậy, đây là nói tới cái chỗ thể nhập. Cái khi chúng ta đã dứt tâm không còn chạy theo vật nữa, đừng tưởng tới đó được hết. Thì lúc đó là chúng ta đã đập tan được hòn bọt mà để hòa đồng với biển cả, chứ không phải là hết đâu. Ở khi hòa đồng với biển cả rồi thì nơi nào chốn nào cũng là có mình hết. Gọi đó là gì? Là sống với pháp thân. Như vậy thì hiện tại nếu quý vị dứt vọng tưởng rồi thì quý vị đã có pháp thân đầy khắp, chứ đợi gì phải chết rồi mới nhận pháp thân. Rồi lúc đó sao? Văn thinh kiến sách cái thị thầm thường, tức là nghe tiếng thấy sắc thải đều là việc thầm thường, không còn cái gì làm cho mình quyến luyến, không còn làm cái gì cho mình thanh cái tâm mà ái chiếu. Tất cả ở giữa đời này đều là trò ảo ảnh, không có cái gì thiệt hết. Như vậy chúng ta mới là văn thinh kiến sắc cái thị thầm thường. Bây giờ trái lại có một chỗ các nhà tu sĩ non non của mình sống radio, sống tivi, rồi tối mở ra nghe, rồi hút thuốc, rồi uống lâm ve mà nó được bị chết. Mình tự tại mấy cái ông mà tử rồi mấy ông chết, tôi tự tại rồi. Thì khi tâm mình vọng tưởng đầy không, chưa bao giờ giết được mà nói tự tại là tự tại cách nào, tự tại làm sao? Có phải đó là một lối dùng ngụy biện để che lấp thế gian hay không? Khi nói tự tại là bao giờ nhập được pháp tánh châu lưu này, rồi từ đó mới văn sinh, mới kiến thức đều là tầm thường. Bởi vì khi quý vị đã bước vào cái cửa chân thật thì tất cả những cái giả quý vị đâu còn màng. Cũng như giờ quý vị ra ngoài tiệm thợ bạc, quý vị mua đồ, được người thợ bạc chỉ cho quý vị biết cái nào là thật, cái nào là giả. Quý vị nhúng được cái nguyên tắc đó rồi thì có những cái cửa hàng bán đồ giả, quý vị nhập nhìn vô quý vị có ham không? Biết là giả rồi thì thôi ngó rồi đi, không có cái gì mà bận tâm. Bởi vì mình đã nắm được cái thiệt trong ta rồi thì cái giả đối mình bằng thừa, phải vậy không? Mình bây giờ tại vì không có nắm được cái thiệt, bám vào cái giả là sự nghiệp, cũng như mấy đứa bé gái ở nhà quê vậy, má đi chợ mua được cho cái dòng vàng nó chi, dòng vàng về đeo nó thấy thích quá, phải không? Cho đó là hy hữu rồi, cũng xe cũng nhíu nhõm với bạn bè nó, cho đó là hài lòng. Vì tại nó có biết cái nào chắc chắn là thiệt đâu, thấy như vậy là đẹp. Còn nếu mà một người có được những kim cương, những vàng thiệt rồi họ bỏ đầy túi thì những cái thứ giả đó họ có màng làm gì, rồi cho lè lẹ đầy mắt họ, họ cũng không thèm để ý. Đó là cái chỗ khi nào chúng ta đã vượt qua cái lãnh vực giả dối rồi, tìm thấy được cái mặt thật xưa nay rồi, lúc đó đối với thế gian này chúng ta mới là con người không còn một tí nào ô nhiễm. Cho nên ngài Phù Dung mới nói sao, quý vị thường nghe đó, nói rằng mình khi mà ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài khoa, kiến lợi kiến dân như nhãn chung trước tiếp, tức là gặp thinh gặp sắc cũng như cây trồng trên đá dính không cứ thiệt giờ đó mà trồng dùng tôi cái cây thôi nó có ăn rễ được đâu, phải không? Đó là chỉ cho khi mà chúng ta nhập được pháp tánh trong lưu rồi thì lúc đó không có gì mà làm bệnh chúng ta được hết. Cũng như cây trồng trên đá, gặp lợi gặp danh như bụi rớt trong con mắt. Nhưng mà cái ví dụ thứ hai thì còn nghe xuống quá, thấy không? Chứ còn xuống quá. Cái ví dụ thứ nhất thì thật là hay, cái ví dụ thứ hai thì tuy nhiên mình không thích nó mà còn nghe xuống quá. Thì cái đó thì tôi không ngại, với từng cái thứ nhất thì thật là hay. Thì như vậy, những cái lời lẽ của các ngài thốt ra đó đều là người cái lãnh vực khác, cái lãnh vực chân thật rồi. Nếu chúng ta chưa bước vào cảnh vực đó mà chúng ta nói lời các ngài thì sao? Đó gọi là ăn trộm lời của người ta mà nói, chứ không phải là cái của mình, phải không? Gọi là đạo ngôn, tức là ăn trộm lời, chứ không phải là cái của mình. Cái thực của mình là phải tự lòng mình, tự cái thấy của mình nhận ra mà nói. Vì vậy cho nên tôi khi thể nhập được pháp tánh trần khóc thì lúc đó chúng ta không còn dụng công. Đoạn tục này tức là dụng công, dụng công hoặc là diệt nó, hay là dụng công làm cho nó tăng trưởng gì hết, hai cái đó mình đều như. Thì khi đó danh lợi tài sắc đối chúng ta trở thành cái tầm thường vô nghĩa. Rồi sao nữa? Rồi bên này, bên kia, giá biên, na biên, tức là bên này, bên kia, ứng dụng không thiếu. Tức là bên này là bên nào, bên kia là bên nào. Khi chúng ta đạt được cái pháp tánh trùng khắp ấy rồi, chúng ta không còn bị pháo trần làm nhiễm nữa. Thì khi đó đứng về mặt thế gian, đứng về mặt sức thế gian, hay là đứng về mặt thể, đứng về mặt vô, tùy cơ ứng biến, diệu dụng khôn lường, không bị chấp có, không kẹt chấp không, không mắc ở trong thế gian mà cũng không đóng ở trong giả thoát, nghĩa là tự tại qua lại trong tam giới, tùy duyên cứu độ muôn loài, không mắc kẹt ở đâu hết. Đó là chỉ cho cái diệu dụng của những con người thể nhập được. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng cái tu á, cứu chính nó là như vậy đó, mà như vậy đó là cái giải thoát của người tu. Cho nên trong cảnh cách này là cái bản văn mà cấp tiểu học phải học. Nhưng mà quý vị tưởng tượng mấy chú đầu còn chót học mấy cái này không nhận nổi không, thì chỉ có thuộc lòng để mà để dành khi nào lớn rồi sẽ hiểu đó. Chứ còn thực ra Tổ là một vị thiền sư ngộ đạo, cho nên nói gì rồi ngài cũng hố lộ cái chỗ chí tâm của ngài đã thấy. Nhưng ta hiểu được chỗ đó thì ngay trong bài văn cảnh sách này một lối tu rõ ràng, không có gì mà chúng ta phải ngờ vực nữa. Đó là ngài chỉ pháp tu rồi đó. Ai mà muốn tham thiền học đạo thì chừng bao nhiêu đó câu đủ tu rồi, đơn giản quá chừng, phải không?